Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
10 phút dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ xin mến chào quý thính giả. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với các tin tức online vừa được cập nhật trên các trang báo sáng nay. Thưa quý thính giả, theo báo Nhân dân điện tử cho biết, tối ngày hôm qua 7 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai trương đường hoa xuân Giáp Thìn 2024. Đường hoa được bố trí trên đường Lý Thường Kiệt, phường 1, với chiều dài hơn 500 mét. Với chủ đề Đồng Tháp sen hồng, bước phá tiên phong, đường hoa được thiết kế đẹp mắt, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên cùng hệ thống ánh sáng độc đáo.
Đường hoa xuân Cao Lãnh mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc bởi những hình ảnh hoài niệm. Đó là một đường hoa đẹp mà giàu bản sắc đậm chất quê, nhưng không kém phần lung linh về đêm. Trong đó nhiều đại cảnh được trang trí thể hiện nét độc đáo như sự tích con rồng cháu tiên, phong vị ngày xuân giới thiệu ẩm thực Đồng Tháp, miền đất trù phú với cảm hứng từ khung cảnh sinh hoạt tại làng nghề dệt choàng Long Khánh A. Đường hoa xuân phục vụ người dân và du khách từ tối 7 tháng 2, tức là tối 28 Tết cho đến ngày 14 tháng 2, mùng 5 Tết.
Còn theo thông tin từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, cũng tối ngày hôm qua tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra chương trình Xuân quê hương tiếng Việt thân thương. Đây là chương trình do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, bà con kiều bào Lào, Thái Lan cùng các cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam.
Xuân quê hương tiếng Việt thân thương là một trong các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong năm nay theo đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030. Chương trình cũng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt qua các tác phẩm đặc sắc của âm nhạc, thơ ca Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với các bài hát thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam do chính các cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam thể hiện bằng tiếng Việt.
Thông tin trên báo điện tử VTV cho hay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 13 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống logistics nhằm kết nối sản xuất nông sản, phục vụ tốt hơn phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới.
Trong bối cảnh chi phí logistics cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam chiếm khoảng 20-25% khá cao so với các nước trong khu vực, là điểm nghẽn trong kết nối giữa sản xuất và đưa nông sản ra thị trường. Chỉ đạo về tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản được đưa ra kịp thời để các bộ ngành địa phương chung tay khơi thông điểm nghẽn, tăng cường kết nối giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ nông sản. Hiện nay một số trung tâm logistics ở khu vực biên mậu, cảng biển cũng đã được quy hoạch và có mặt bằng. Do đó, cần rà soát, đánh giá và hỗ trợ để thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics này một cách đồng bộ, hiện đại, hiệu quả cao.
Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2024 do Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương chủ trì, Hiệp hội rau quả Việt Nam Vinafood đã tổ chức cho 7 doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ triển lãm trái cây rau quả lớn nhất thế giới Fruit Logistica 2024 tại trung tâm triển lãm Messe Berlin của Đức từ ngày hôm qua cho đến ngày mai 9 tháng 2, báo tin tức đăng tải thông tin này.
Chất lượng và cách chế biến rau quả của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được cải tiến và rất nhanh bắt kịp với nhu cầu của thị trường. Mặt hàng dừa tươi trước đây do Thái Lan thống trị thị trường nhưng đến nay sản phẩm dừa của Việt Nam đã dần thay thế. Trong năm 2023, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Đức đạt trên 36 triệu đô la, tăng 45,6% so với năm 2022.
Theo Bộ Công Thương, hiện nay, thị trường hàng hóa đã sôi động hơn, nhu cầu đối với các mặt hàng thực phẩm, bánh mứt, kẹo, hàng may mặc đã tăng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn, nên nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn gần Tết năm nay không tăng cao như mọi năm, Bộ Công Thương đánh giá.
Trong khi nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trên thị trường luôn dồi dào, giá cả không có biến động lớn tại các địa phương, nhiều chương trình hội chợ, triển lãm khuyến mãi kích cầu tiêu dùng được tổ chức để thúc đẩy sức mua trong dịp Tết. Đồng thời, doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động, kiên quyết không để xảy ra khan hiếm, thiếu hàng hóa, mất cân đối cung cầu trong mọi tình huống.
Báo Vietnamnet cho biết, gạo mang ý nghĩa ấm no và sung túc là biểu trưng cho sự thịnh vượng trong cuộc sống. Vào ngày cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, một loại gạo đặc biệt có giá tới 1 triệu đồng mỗi hạt vẫn đắt như tôm tươi.
Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, trên thị trường xuất hiện loại gạo đặc biệt được làm bằng vàng 24K. Đây cũng là lý do loại gạo này không được bán theo cân mà bán hạt. Vì ý nghĩa của hạt gạo nên mọi người chỉ hay chọn mua vào dịp trước và sau Tết Nguyên Đán. Ngày thường ít ai để ý đến món hàng này. Ở chợ mạng, hạt gạo vàng được trao bán. Giá của loại gạo đặc biệt này tùy vào trọng lượng và chất lượng vàng. Thế nên khi mua gạo vàng cũng cần cẩn trọng tìm đến các cửa hàng uy tín để thuận tiện cho việc mua bán trao đổi sau này.
VTV Online dẫn thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho số công dân đi làm ăn xa về địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán có nhu cầu được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã bố trí cán bộ tăng cường làm việc trong những ngày nghỉ Tết để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử.
Cụ thể, từ ngày 8 tháng 2, 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 14 tháng 2, mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội vẫn tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử. Mọi thông tin cần biết về việc cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử dịp Tết Nguyên Đán 2024 đã có hướng dẫn cụ thể.
Chiều ngày hôm qua, tức 28 tháng Chạp, tại các bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách tấp nập đi về các tỉnh thành trong dịp năm mới Giáp Thìn tăng cao. Tình hình giao thông tại các điểm này tuy đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Bến xe miền Tây ước tính trong hôm nay phục vụ khoảng 62.800 khách, tương ứng với 1.950 xe, tăng khoảng 255,39% so với ngày thường. Hôm qua cũng là ngày bến phục vụ số lượng khách đông nhất trong 3 ngày cao điểm từ 27 đến 29 tháng Chạp. Còn bến xe miền Đông mới phục vụ khoảng 11.000 khách trong ngày, đạt 119% so với cùng kỳ.
Khi người dân được phép sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng, thì các đối tượng lợi dụng để buôn bán pháo hoa nổ trái phép phức tạp hơn. Thông tin trên được báo điện tử VTV phản ánh.
Gần 7 tấn pháo hoa nổ là tang vật của một vụ án mua bán tàn trữ pháo trái phép lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Hà Nội. Liên tiếp nhiều vụ bị phát hiện gần đây, hầu hết là pháo hoa nổ. Tình trạng phức tạp mua bán vận chuyển pháo hoa nổ một phần nguyên nhân từ nhu cầu của người mua. Điều này xuất phát từ việc người dân lợi dụng pháo hoa được phép sử dụng của Bộ Quốc phòng để trà trộn sử dụng pháo hoa nổ trái phép.
Theo quy định, chỉ có tổ chức doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Các cá nhân không được phép kinh doanh pháo, kể cả pháo của Bộ Quốc phòng sản xuất. Việc cá nhân quảng cáo, giới thiệu, mua bán pháo qua mạng xã hội cũng là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán pháo trái phép. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và sẽ là ngày rét nhất đợt này ở phần lớn khu vực Bắc Bộ do không khí lạnh tăng cường mạnh hơn từ đêm qua.
Cảnh báo rét đậm có khả năng ảnh hưởng tới gia súc gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ngoài ra, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Riêng khu vực Nam Bộ thì ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả những ngày nghỉ Tết thật nhiều niềm vui. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.